cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong sách Job đoạn 3, chúng ta tìm hiểu kỳ trước về ba người bạn của ông Job. Nghe tin ông bị hoạn nạn nên từ xa đến xăm. Họ ngồi với Job suốt 7 ngày. Họ lắc đầu, biểu lộ thái độ về nguyên nhân nào đã gây cho Job sự khốn khó dần ấy. Hình như Job chấp nhận nỗi khổ đau, nhưng ông không chấp nhận thái độ của ba người bạn này. Job mở miệng trước, phàn nàn với giọng sầu thảm. Job đang ở trong tâm trạng bi quan nặng nề mà không có câu trả lời cho vấn đề đang gặp phải. Giờ đây ba người bạn này bắt đầu nói chuyện với Job. Trước nhất là Elipha, kế đến là Bildad và sau cùng là Sofa. Tên của ba người bạn này cho chúng ta một hình ảnh về họ. Elipha có nghĩa là Đức Chúa Trời là sức mạnh, hay Đức Chúa Trời là vàng tốt. Bildad có nghĩa là con của sự tranh cãi. Ông là người hèn mọn. Ông là một người hung bạo, cọc cằn, vô lễ trong phương cách của ông. Sofa có nghĩa là con chim sẻ. Ông là người xảo trá, quỷ quyệt. Ông có môi lưỡi đê tiện, nói những lời bóng gió tệ hại đến ông Job. Lời đối đáp này giống như cuộc đấu khẩu. Ba người bạn này đang thật sự tấn công vào Job và Job đối đáp lại. Chúng ta có thể gọi đây là cuộc tranh tài về sự khôn ngoan. Đây là điều thường xảy ra trong ngày hôm nay. Có một số người khác tranh tài về thể thao với nhau. Nhưng trong thời cổ xưa trước đây, người ta thường họp nhau lại để đấu lý, để tranh biện với nhau. Tôi nghĩ rằng, trong thời đó khi có cuộc đối thoại diễn ra, có cả một đám đông lắng nghe. Chúng ta nghĩ rằng, những người trong thời cổ xưa trước đây không có văn minh, nhưng họ lại nhấn mạnh đến tri thức. Trong khi chúng ta là những người sống trong thời nay, nghĩ mình văn minh hơn, tiến bộ hơn nhiều, nhưng lại nhấn mạnh đến thể chất. Chúng ta không trỗi hơn người cổ xưa như chúng ta nghĩ. Ông Job mở lời phàn nàn. Ông rơi vào cảnh bi quan tột độ. Ma quỷ đã tước đoạt hết mọi sự ông Job có. Ông Job không còn gì nữa để nương cậy, không có nơi nào để hướng tới. Ngay cả Đức Chúa Trời hình như cũng quá xa với Job trong hoàn cảnh này. Elipha là người nói đầu tiên. Giọng nói của ông là người có kinh nghiệm. Ông là một người nổi bật. Ông có kinh nghiệm khác lạ và quyền bí. Điều chủ yếu về những gì ông nói là trong đoạn 4 câu 8. Theo điều tôi đã thấy, ai đã cài sự gian ác và gieo điều quấy rối thì lại gặt lấy nó. Những gì Eliphaz nói căn cứ trên câu này, ông nói theo kinh nghiệm, ông có một khải tượng khác lạ và nghe được những điều bí mật mà không ai có thể nghe được. Mời các bạn cùng xem trong Job đoạn 4, câu 1 đến câu 2. Bây giờ Eliphaz, người Thêman, đáp lời mà rằng, nếu người ta thử nói với ông sẽ mất lòng chăng? Những ai cầm giữ mình không nói sao được? Eliphaz khởi đầu với một lời nói có tính cách ngoại giao. Ông nói một lời với cảm xúc sắc sược. Đây là lời nói giả bộ lễ phép. Ông nói với Job, tôi xin nói một vài lời, có làm cho ông mất lòng chăng? Dù vậy, tôi vẫn nói. Và trong sách Job đoạn 4, câu 3 đến câu 5, nói tiếp. Kìa, ông đã dạy dỗ nhiều người và làm cho tai yếu đuối ra mạnh mẽ. Các lời ông nói đã đỡ kẻ siêu to lên và đầu gối lung lay ông làm cho vững bền. Nhưng bây giờ tai nạn xảy đến ông lại giận. Nó lâm vào ông thì ông bị rối lòng. Eliphaz đã nói với Job, trong những ngày trước đây, khi ông sống trong thạnh vượng, ông có đủ hết mọi sự và sức khỏe tốt. Ông giống như ngọn tháp cao để cho mọi người nhìn thấy. Ông đã cố vấn cho họ. Ông nói cho họ những điều cần làm. Ông giúp cho người khác trong sự khó khăn. Nhưng giờ khi chuyện xảy đến cho ông ngồi bỏ tay. Ông như con búp bê bằng giấy, con cọp bằng giấy. Ông là người không có thật. Ông khuyên bảo người khác, nhưng không thể tự giúp chính ông. Tôi có thể nói rằng, đó cũng là vấn đề khó khăn mà nhiều người trong chúng ta đang có. Thật lạ khi chúng ta có thể khuyên người khác trong những khó khăn mà họ gặp. Giống như câu chuyện của hai nhà tâm lý gia gặp nhau. Một người nhìn người kia và nói, anh nhìn thấy khỏe, còn tôi thì sao? Chúng ta thường hay phân định về người khác và nói cho họ những gì cần làm. Eliphaz nhiếc móc Job là người giỏi khuyên người khác. Ông nói theo một cách chế nhạo. Job đã làm gì mà tai họa này xảy đến cho ông? Ông chỉ ngồi đó khoanh tay. Và trong sách Job đoạn 4 câu 6 nói tiếp. Ông kính sợ Đức Chúa Trời. Ấy há chẳng phải nơi nương nhờ của ông. Tánh hạnh hoàn toàn của ông há chẳng phải sự trông cậy của ông sao? Eliphaz nói, lời khuyên của ông không có tốt. Nó giúp người khác, nhưng giờ đây nó không giúp chính ông. Eliphaz nói bóng ám chỉ về Job. Ông nói trong cách lịch sự, chúng ta sẽ thấy hai người bạn kia cọc cằn và thô bạo hơn nhiều, nhất là Sofa. Và trong sách Job đoạn 4 câu 7, ông hãy suy xét lại, nào bao giờ có kẻ vô tội bị hư mất, đâu có người ngay thẳng lại bị trừ diệt. Eliphaz đã cáo buộc Job, chỉ có kêu vang mà thôi. Ông nói rằng tai họa này sẽ không xảy đến nếu như ông không làm một điều sai lầm nghiêm trọng nào đó trong đời sống. Job đang giữ kín điều đó. Đây là một lời biện luận. Ông ám chỉ là Job không thành thật. Tôi nghe có nhiều người ngày nay trích dẫn câu này nhưng lại không giải nghĩa đúng. Giờ đây chúng ta biết lời ám chỉ đó sai. Điều đó không có thật với Job. Bởi vì từ lúc bắt đầu sách này, Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy bối cảnh trên thiên đàng để chúng ta có thể biết và hiểu về đức tính của Job. Mấy người bạn này có lời an ủi, buồn phiền bởi vì họ không biết về Đức Chúa Trời, họ không hiểu về Job và họ không hiểu về chính họ. Có nhiều người cố gắng giải quyết vấn đề tâm linh trong khi họ không có khả năng để làm điều đó. Vì thế tôi rất ngần ngại khi tư vấn khuyên bảo người khác. Nếu các bạn là cơ đốc nhân, nếu các bạn có vấn đề khó khăn về thuộc linh, xin các bạn hãy đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta có một đấng cầu thai với Đức Chúa Trời. Ông Job đã kêu cầu với đấng cầu thai đó, và ngày hôm nay chúng ta biết về điều đó. Trong sách Timothê, thứ nhất đoạn 2 câu 5. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jesus Christ, là người. Chính Chúa Giêsu là đấng mà các đốc nhân cần đi đến, hơn là đến với mục sư hay là nhà tâm lý gia, các nhà cố vấn. Nếu có vấn đề khó khăn liên hệ đến bệnh tật của cơ thể, chúng ta cần đi đến bác sĩ và đến với Đức Chúa Trời. Giống như Elipha nói từ kinh nghiệm, tôi cũng có thể nói từ kinh nghiệm. Đức Chúa Trời nghe và trả lời sự cầu nguyện của chúng ta liên hệ đến tình trạng thể chất và tâm linh. Thật là một điều tốt lành để thấy cách mà Đức Chúa Trời đối xử với Job. Lời khuyên của Elipha không có hữu ích gì cho Job. Và trong sách Job đoạn 4 câu 8 nói tiếp: theo điều tôi đã thấy, ai cài sự gian ác và gieo điều khuấy rối thì lại gặt lấy nó. Elipha đang nói những điều này từ nơi bục giảng cao nhìn xuống ông Job. Ông nhấn mạnh là có một điều nào đó kín giấu trong đời sống của ông Job mà nó chưa được bày tỏ. Ông nói rằng Job gặt những gì Job đã gieo. Và trong sách Job đoạn 4 câu 9: bởi hơi thở Đức Chúa Trời chúng bèn hư mất, tại nơi xịt dẫn Ngài họ bị tiêu hao đi. Ông Elipha sai lầm. Đức Chúa Trời sửa phạt con cái của Ngài nhưng không hề tiêu diệt họ. Elipha cũng giống như nhiều người trong chúng ta thường đưa ra lời khuyên. Chúng ta có thể nói cho người khác cách nào họ nên làm công việc đó với cách đốt. Lời nói nghe lôi cuốn, nhưng những gì chúng ta nói có thể không đúng. Và trong sách Job đoạn 4, câu 10 đến câu 11: tiếng gầm của sư tử và giọng sư tử hét đã yên lặng, và nanh của các sư tử con bị gãy. Sư tử mạnh bạo chết vì thiếu mồi, và các sư tử con bị tản lạc. Ông đang nói rằng, đốt những ai gieo điều ác sẽ gặt lấy điều ác, họ sẽ bị hư mất, như sư tử con bị gãy nanh, như sư tử già không đủ sức để bắt mồi. Và giờ đây Elipha sẽ nói một điều mà nhấn mạnh về chính ông, bởi cớ ông có một sự hiện thấy. Ông thật sự làm cho tóc các bạn dựng lên khi nghe về chất mộng của ông. Trong sách Job đoạn 4 câu 12: có một lời mật thấu đến tôi, lỗ tai tôi văng vẳng nghe tiếng ấy. Xin các bạn hãy chú ý kỹ hơn, xin các bạn đừng để thiếu sót những điều gì xảy ra. Và trong sách Job đoạn 4 câu 13 đến 14, ông nói tiếp: ban đêm, đang khi loài người ngủ mê, lòng tôi suy nghĩ bèn thấy dị tượng. Sự kinh khủng sợ hãi xông hãm tôi, khiến xương cốt tôi run rẩy. Điều này nghe quyền bí, kinh sợ phải không? Khải tượng này xảy ra trong ban đêm, lúc tối. Và trong sách Job đoạn 4 câu 10 5 đến 16: có một thần đi ngang qua trước mặt tôi, các lông tóc của thịt tôi bèn sững lên. Thần đứng đó, tôi nhìn không thấy mặt người. Có một hình dạng ở trước mặt tôi, tôi nghe tiếng thì thầm nho nhỏ mà rằng. Xin hãy chú ý đến cách mà Elipha dựng lên. Nó nghe kinh sợ. Đây giống như điều mà chưa ai từng nghe trước đây. Đây là điều chưa ai từng nghe trước đây, bởi vì Elipha thấy khải tượng. Ông thấy điều gì đó? Ông có một chiêm bao. Trong đêm tối, có một vị thần đi qua trước mặt ông. Nó nói điều gì? Trong sách Job đoạn 4 câu 17: loài người hay chết, há công bình hơn Đức Chúa Trời ư? Loài người há được trong sạch hơn đấng tạo hóa mình sao? Tôi không biết các bạn nghĩ sao, nhưng tôi phải nói rằng tôi thất vọng. Tôi nghĩ ông ta có kinh nghiệm về một chuyện quyền bí thâm sâu mà chưa một ai trong chúng ta được nghe trước đây. Điều ông nói không có gì mới. Tôi nghĩ là ông rất hào hứng để chuẩn bị, nhưng khi nói ra một chuyện nhỏ, giống như một lời của người ta thường nói, hòn núi lớn sanh ra con chuột nhỏ. Tôi nghĩ đó là những gì Elipha đã làm. Ông Job đang ở trong sự đau đớn nhiều, và các bạn mong ước rằng ông nói ra một lời nào lớn lao, một lẽ thật thâm sâu. Elipha nói một lời: Loài người hay chết, há không bình hơn Đức Chúa Trời ư? Dĩ nhiên là không. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Chúng ta không cần đến một giấc mộng kinh hoàng để học biết. Tôi không nghĩ rằng cần có một đêm mất ngủ để có một việc như vậy. Sự thật lời của Elipha nói không có gì thâm sâu cả. Nhưng tại đây, ông nói với một giọng đầy kinh nghiệm. Và ngày nay, có nhiều người nói với giọng điệu như thế. Thưa các bạn, thường khi chúng ta nghe thấy nhiều người già khuyên người trẻ một số điều cần nên làm, nhưng chính mình đã không làm như vậy khi còn trẻ. Đó là một điều nguy hại khi nói chuyện với giọng điệu kinh nghiệm. Tôi có thể nói rằng Elipha không có hữu ích gì cho Job cả. Tôi ái ngại và nói rằng tôi không có cảm kích gì với Elipha và hai người bạn kia cũng không có điều gì thâm sâu hay đưa ra lẽ thật tốt nào. Điều này tỏ bày rằng họ không có hữu ích gì cho Job. Và trong sách Job đoạn 4, câu 18 và 19. Kìa, Đức Chúa Trời không tin cậy các tôi tớ Ngài. Ngài thường trách sự điên dại của thiên sứ Ngài. Phương chi những kẻ ở chòi đất sét được cất trên nền bụi cát, bị chà nát như loại sâu mọt. Thưa các bạn, ngay cả thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng hành động một cách dại dột. Chúng ta là người sống trong nhà bằng đất còn dại dột hơn nhiều. Thật không có điều nào diễn tả tốt hơn cơ thể chúng ta như thế. Chúng ta sống trong nhà bằng đất. Như trong Côrintô thứ nhì, đoạn 5, Phaolô gọi cơ thể chúng ta là căn liều tạm, dễ bị hư hoại, dễ bị gió thổi bay đi. Chúng ta sống trong nhà bằng đất, và sau này chúng ta cũng bị chuông dùi với lòng đất. Và trong sách Job đoạn 4, câu 20-21. Giữa khoảng sáng đến chiều, chúng bị hư nát. Hằng chết luôn luôn mà chẳng có ai lưu ý đến. Dây chằng của chúng nó há chẳng bị dứt trong mình họ sao? Chúng thác, nào được khôn ngoan chi? Dù cơ thể chúng ta khỏe mạnh, đẹp đẽ đến đâu, nó cũng tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi. Elipha xác nhận lẽ thật nổi bật này trong những ngày lịch sử đầu tiên. Nhưng điều này không có hữu ích cho Job. Các bạn thấy rằng, rất dễ nói về lẽ thật, nhưng có khi không hữu ích cho đời sống, không hỗ trợ gì. Chúng ta không nên chỉ nói một số lẽ thật nào đó, nhưng cần phải nói đến những lẽ thật hữu ích cho đời sống. Những người bạn này nói một số lẽ thật. Tôi thích đọc nó, và tôi hy vọng rằng các bạn cũng thế. Nhưng rất tiếc là nó không đáp ứng cho nhu cầu của Job. Tôi ước gì những người này đừng nói nữa, bởi vì họ đang đi sai đường, không đem đến sự hữu ích cho ông Job. Và Elipha nói tiếp trong sách Job đoạn 5 câu 1. Vậy hãy kêu la, có ai đáp lời ông chăng? Ông sẽ trở lại cùng đấng nào trong các thánh? Đây là một câu hỏi tốt. Ông sẽ trở lại cùng đấng nào trong các thánh? Tôi ngại rằng không có thánh đồ nào có thể giúp đỡ các bạn. Rõ ràng trong thời kỳ của Job, các tổ phụ đã qua đời hay sắp qua đời hết. Rất có thể Abraham và Isaac đã chết, và có thể Jacob còn sống. Abraham và Isaac không thể giúp đỡ. Không ai đã sống trong quá khứ có thể giúp đỡ các bạn. Và trong sách Job đoạn 5, câu 2 đến câu 3. Vì nỗi sầu thảm giết người ngu muội, sự đố kỵ làm chết kẻ đơn sơ. Tôi có thể thấy kẻ ngu muội đâm rễ ra, nhưng thình lình tôi rủa xả chỗ ở của hắn. Ông nói rằng ông thấy người ngu muội gian ác lại giàu có, nhưng cuối cùng họ cũng bị hạ xuống. Đấy là sự thật. David cũng gặp khó khăn khi thấy sự đạnh vượng của kẻ ác. David viết ở trong Thi Thiên đoạn 37, câu 35-36. Tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn, trải ra như cây xanh tươi mọc nơi cố thổ. Xong, có người đi qua. Kìa, hắn chẳng còn nữa. Tôi tìm hắn, nhưng không gặp. David ngạc nhiên tại sao người gian ác giàu có, trong khi người tin kính Chúa không được như vậy. David nhìn xem và thấy rằng cuối cùng Đức Chúa Trời hạ kẻ ác xuống. Đối với người ở dưới cảnh khổ, bạo tàn, quết le cảm thấy quá lâu, trước khi Đức Chúa Trời hạ ông ta xuống và dẹp đi. Thật ra sự bạo tàn của Hitler chỉ kéo dài được mấy năm. Tại sao ngày nay Đức Chúa Trời không chống lại với người ác? Thưa các bạn, Đức Chúa Trời hành động một cách chậm chạp. Đức Chúa Trời để thì giờ để người ác có thể ăn năn trước khi sự đoán phạt sẽ đến. Đức Chúa Trời hạ người không tin kính xuống trong thì giờ của Ngài, bởi vì Đức Chúa Trời có cả một thời gian đời đời ở trước mặt Ngài. Elipha kể Job là một người ngu dại, một người đâm rễ trước khi ông bị hạ xuống. Và trong sách Job đoạn 5, câu 4 đến câu 7. Con cái hắn không được an nhiên, bị chà nát tại cửa thành, chẳng có ai giải cứu. Người đói khát ăn mùa mà hắn, đến nỗi đọt lấy ở giữa bụi gai và bẫy gai rình của hắn. Vì sự hoạn nạn hắn phải từ bụi cát ra, sự khốn khó chẳng do đất nảy lên. Nhưng loài người sanh ra để bị khốn khó, như lằn lửa bay chớp lên không. Chúng ta không cần phải chờ đến cuối cùng để tìm ra lẽ thật. Con người được sanh ra trong sự khốn khó khổ đau. Tôi nghĩ rằng không cần phải tranh luận về gia đình nhân loại ở trong sự đau buồn, lo lắng, chán nản, bối rối. Chỉ cần các bạn xem tin tức trên báo mỗi buổi sáng, các bạn thấy tường trình con người đã trải qua những tai nạn trong sự đói kém, chiến tranh, cháy nhà, bị thương, vân vân. Dù chúng ta có màu da khác nhau, vóc dáng khác nhau, loại máu khác nhau, mức độ thông minh khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều có khó khăn, khốn khổ như nhau. Không ai được miễn trừ khỏi khổ đau. Tuôn đổ nước mắt là một điều rất phổ thông. Như chữ cảm thông có nghĩa là cùng nhau gánh chịu đau khổ. Khó khăn đau khổ, tội lỗi là do kết quả của việc con người không vâng lời Đức Chúa Trời. Trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 48 câu 22 nói như vậy. Những người ác chẳng hưởng được sự bình an bao giờ. Đức Giô-va phán vậy. Con người cố gắng xây lâu đài trong tội lỗi, nhưng không có thành tựu. Chúng ta không thể nào có được 1.000 năm bình an nếu chúng ta không có Chúa bình an. Vì thế, sự hòa bình của thế giới không đạt được nếu không có Chúa bình an. Vì thế, sự khốn khổ đến với con người. Và người công bình cũng chịu đau khổ, và con cái của Đức Chúa Trời cũng chịu đau khổ. Đôi khi sự khó khăn xảy đến vì con cái của Đức Chúa Trời làm điều lầm lẫn, sai phạm. Hoặc có đôi lúc sự khó khăn xảy đến bởi vì sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên con cái của Ngài. Như trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 11, câu 31 nói rằng, nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. Vì thế, nếu chúng ta tự xét đoán lấy chính mình, thì khỏi bị xét đoán. Có khi sự khó khăn xảy đến bởi vì sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Như chúng ta được nói trong sách Hebrew đoạn 12 câu 6, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Môi-se phải chịu cực khổ 40 năm trong đồng vắng trước khi được Đức Chúa Trời kêu gọi đi giải cứu dân sự của Ngài ra khỏi Ai Cập. Sau-lơ người tạc sơ, một người Pharisee trẻ đến với Đấng Christ và Ngài nói với ông ta, ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Trong sách Công vụ, đoạn 9 câu 16. Đức Chúa Trời đặt Phao-lô trong lò thử thách, cho nên sự khó khăn xảy đến có khi là sự sửa dạy của Đức Chúa Trời. Đôi khi sự khó khăn xảy đến cho chúng ta để dạy chúng ta sự nhịn nhục và tin cậy Đức Chúa Trời. Thánh Gia-cơ nói như sau. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Trong sách Gia-cơ, đoạn 1, câu 3. Cũng có khi sự khó khăn đến bởi vì Đức Chúa Trời dùng nó như là một tờ giấy nhám để đánh bằng xuống những điều lồi lõm trong đời sống. Chúng ta sẽ thấy điều đó đến với ông Job, và sau này ông nhận biết điều này. Trong sách Job, đoạn 23, câu 10, nói như vậy. Nhưng Chúa biết con đường tôi đi. Khi Ngài đã thử rèn tôi sẽ ra như vàng. Job nhận biết rằng Đức Chúa Trời muốn ông sống một đời sống tốt hơn. Đôi khi Đức Chúa Trời cho phép sự khó khăn xảy đến để chúng ta đem tâm trí và lòng dạ của mình đến gần với Ngài nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng điều này giải thích cho nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay. Thưa các bạn, có nhiều lý do cho sự khó khăn xảy đến cho con cái Đức Chúa Trời. Vì thế Elipha đúng khi ông nói, nhưng loài người sanh ra để bị khốn khó, như làn lửa bay chớp lên không. Tôi mong ước rằng các bạn hiểu được những sự khốn khó mà Đức Chúa Trời cho xảy đến trên đời sống của các bạn. Để rồi, các bạn giữ niềm tin nơi Ngài và thấy được sự hữu ích mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra. Xin chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.